Kiếm đạo độc tôn, chương 1437. Thất giai linh khu, bất diệt lực lượng. Góc truyện audio.com. Diệt lực lượng, hiện tại chỉ có linh khu là còn kém thôi, nếu như linh khu có thể tăng lên tới thất giai thì sẽ đản sinh ra một đạo bất diệt lực lượng, sau này nếu gặp phải đối thủ sơ đẳng hoàng giả cũng không đến mức không có đủ thực lực để đánh một trận. Bát trọng thiên hoàng giả lợi hại nhất chính là ở lực phòng ngự cùng năng lực thuấn di. Luận về phòng ngự thì Diệp Trần có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, dù sao tu vi cảnh giới vẫn kém cả nhị trọng thiên, cộng thêm áo giáp hoàng cấp nữa, như vậy tại trên phương diện phòng ngự, bát trọng thiên hoàng giả không chỉ mạnh hơn trăm ngàn lần so với Diệp Trần, mà đây đã là chân nguyên của Diệp Trần có xu hướng chuyển sang kiếm nguyên, tại bên trên chất lượng đã muốn vượt xa hơn chân nguyên của sinh tử cảnh lục trọng thiên bình thường rồi. Cho nên, nếu là gặp phải sơ đẳng hoàng giả mà phòng ngự bản thân đã không được tốt lại thêm linh khu kém cỏi nữa, như vậy Diệp Trần có muốn xoay người chạy trốn cũng không được rồi. Mà thất giai linh khu lại có ẩn chứa một đạo bất diệt lực lượng, đạo bất diệt lực lượng có này thể lập tức khôi phục bất luận thương thế gì, nếu bất diệt lực lượng không bị tiêu hao hầu như toàn bộ thì ít nhất Diệp Trần vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Sau mấy lần thám hiểm tử hoa bí cảnh, Diệp Trần đã thu thập gần nửa thùng từ điện linh dịch căn cứ lời hướng dẫn của Xích Phong Đế, nửa thùng này vẫn còn chưa đủ, đương nhiên, nếu tăng thêm một ít đế cấp linh thảo nữa thì có lẽ không sai biệt lắm đã có thể tăng linh khu lên rồi. Trong số 200 đến 300 gốc đế cấp linh thảo mà Diệp Trần đã lấy được có hơn 20 loại có thể giúp tăng linh khu lên, theo thứ tự là Long Tinh Thảo, Luyện Cốt Thảo, Ngũ Tạng Hoa, Dung Linh Hoa, Luyện Phách Hoa, Kim Giáp Tinh, Vân Lai Quân Doanh. Chỗ ở của Tử Kim thống lĩnh, trong một tầng hầm ngầm được bao phủ bởi trận pháp cực lớn, Diệp Trần ngâm mình trong một cái bồn tắm không quá lớn, được chế tác bởi linh ngọc ngàn năm cùng phong linh thạch. Những vật liệu này tuy không bằng với chiếc thùng nhỏ đựng từ điện linh dịch nhưng lại có giá trị hơn bởi kích thước khá lớn của nó. Thêm nữa, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra hiện tượng không chịu nổi từ điện linh dịch mà sinh ra tổn hại. Trong bồn tắm được trộn lẫn chất lỏng từ điện linh dịch cùng với các loại đế cấp linh thảo, đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn còn chưa đủ để ngâm mình trong bồn tắm, vì vậy trong bồn tắm còn được trộn thêm sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền được lấy từ một vài tinh không bí cảnh, đồng dạng rất chân quý, số sinh mệnh chi tuyền được ngâm trong bồn tắm này, Diệp Trần đã bỏ ra trọn vẹn 500 triệu nguyên thạch mới có được, có thể nói là không đáng tiếc. Từ phương diện này cũng nhìn ra được võ giả không đi theo con đường luyện thể thì việc tăng linh khu lên sẽ khó khăn đến cỡ nào, đây là trùng kích thất giai linh khu, khi đến bát giai linh khu thì sợ rằng cũng chỉ có thiên yêu hỏa linh quả 5 vạn năm hỏa hầu trong truyền thuyết mới thực hiện được, mà luyện thể vương giả thì không như vậy, bọn hắn dù không có bảo vật gì cũng có thể một mực tăng linh khu lên, có chăng là phải bỏ ra nhiều thời gian hơn một chút mà thôi, còn nếu có nhiều bảo vật hơn thì tốc độ tăng linh khu lên sẽ đột nhiên tăng mạnh, Từ Tĩnh chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Diệp Trần cũng rất may mắn khi bản thân đã lấy được nguyên thạch. Góc truyện audio.com, chỉ, nếu không thì hắn đã không có khả năng đạt đến cảnh giới hiện tại này, đoán chừng phải qua vài thập niên thậm chí 100 năm nữa thì may ra. Hỗn hợp chất lỏng sinh mệnh chi tuyền, từ điện linh dịch cùng với hơn 20 loại đế cấp linh thảo có thể tăng linh khu lên, tỏa ra hào quang từ kim sắc ngâm thân thể ở bên trong, cả người Diệp Trần như chịu đựng tra tấn mãnh liệt đến mức nhịn không được phải rên rỉ lên tiếng, từng cơn đau đớn ập đến giống như có vô số đàn kiến đang gặm nhấm thể xác rồi dần dần chui vào bên trong xương tủy của mình. Dòng điện tử sắc không ngừng tràn ngập toàn thân Diệp Trần, từ bên ngoài chui vào đến bên trong, một lúc sau lại chui từ bên trong ra ngoài, mỗi một tấc huyết nhục của toàn thân đều đang được tôi luyện như vậy. Đau khổ không ngừng tăng cao, gân xanh trên thân hình cường kiện của Diệp Trần bắt đầu uốn lượn như những con rắn nhỏ, nhìn vào có thể làm cho người ta phải sợ hãi dị thường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim đập mạnh phát ra thanh âm như nổi trống, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng có thêm sức bật làm cho chất lỏng từ kim sắc chấn động không thôi, mặt ngoài bồn tắm cũng bắt đầu xuất hiện gánh nặng không chịu nổi, phát ra âm thanh két kẹt liên hồi. À, thật sự quá đau đớn, loại đau nhức này bắt đầu lan tràn vào trong linh hồn, nhất là cái dòng điện màu tím kia lại có ẩn chứa một loại linh hồn công kích đặc thù thế nhưng Diệp Trần cũng không thi triển hồn chi hoàn để ngăn chặn, dù sao như vậy cũng sẽ không hiệu quả, linh hồn cùng thân thể là một thể thống nhất, nhất định phải đồng thời chịu đựng để rèn luyện, nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Đau nhức sâu thầm tận trong xương tủy làm cho Diệp Trần không nhịn được mà hàm răng cắn chặt phát ra từng tiếng gầm rít qua kẽ răng. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết càng đau nhức chừng nào thì hiệu quả càng là cao, nếu như không đau thì nói rõ một chút hiệu quả cũng không có. Thời gian từng giọt trôi qua trên người Diệp Trần dần dần chảy ra từng tơ máu màu đen, đây là những tạp chất nằm sâu trong cơ thể, tạp chất phải được loại bỏ đi thì mới có thể giúp cho linh khu càng thêm hoàn mỹ. Lúc bình thường, những tạp chất này tồn tại gần như vĩnh hằng, đến chân nguyên cũng không có biện pháp xóa bỏ đi, chỉ có khí lực mới có thể, đây cũng là vì sao mà luyện thể vương giả có thể tăng linh khu lên nhanh hơn, cũng có thể nói đây chính là tiên thiên ưu thế. Xì xì, tờ máu màu đen vừa thẩm thấu ra ngoài thì đã bị dòng điện màu tím hủy hoại thành hư vô, cùng lúc đó trên người Diệp Trần bắt đầu tách ra hào quang thông suốt tựa như một khối ngọc thạch hoàn mỹ không tì vết. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ngày thứ ba, những cơn đau đớn đã giảm bớt rất nhiều lần, từ kim sắc linh dịch trong bồn tắm cũng dần dần mất đi linh khí mà trở nên trong suốt. Còn kém một tia rồi. Linh khu của Diệp Trần giờ đây đã đạt đến lục giai cực hạn, chỉ kém một tia nhỏ nữa là có thể đột phá đến thất giai, ở chỗ sâu trong cơ thể tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình đang vận động. Diệp Trần trong nội tâm rất tinh tường, đây chính là bất diệt lực lượng. Bất diệt lực lượng rất kỳ lạ, tựa hồ từ trong hư vô mà đến, ít nhất Diệp Trần không phát giác được nó đã xuất hiện như thế nào, có lẽ là khi thân thể bị dị biến, bất kỳ vật gì cường đại đến tình trạng nhất. gocchuyenaudio.com Định đều sẽ có được năng lực không thể tưởng tượng, linh khu cũng là như thế. Về phần bát giai linh khu cùng cửu giai linh khu cường đại đến mức nào, Diệp Trần cũng chỉ có thể ngẫm đoán mà thôi. Dùng Diệp Trần làm trung tâm, trong bồn tắm xuất hiện một cỗ vòng xoáy, cái cổ vòng xoáy này vừa được sinh ra đã làm quá trình hấp thu linh khí từ kim sắc diễn ra nhanh hơn, dòng điện màu tím cuối cùng cũng bộc phát và hóa thành một mảnh điện xà dài hẹp chui vào trong cơ thể Diệp Trần. Đùng đùng, ngay sau đó, từng đợt tiếng nổ nhỏ vang lên, mặt ngoài làn da Diệp Trần chảy ra càng nhiều tơ máu màu đen nữa, không, có lẽ không thể dùng tơ máu để hình dung, mà là huyết tương, từng dòng huyết tương màu đen này chính là đại lượng tạp chất bị đẩy ra khỏi cơ thể, vừa gặp phải tử sắc điện xà liền nhao nhao hóa thành hư vô. Mà trong cơ thể Diệp Trần cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người, vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng từ trong cơ thể Diệp Trần đản sinh ra, nó đáng sợ đến mức làm nổ tung cả bồn chất lỏng linh khí, cả phòng tắm cũng đều bị nghiền nát vung vẩy ra khắp xung quanh, cái cổ lực lượng này mạnh mẽ vượt quá mức tưởng tượng, phảng phất như thoát thai hoán cốt mà trở thành một thứ tánh mạng khác cao cấp hơn vậy. Hai mắt mạnh mẽ mở ra, ánh mắt từ kim sắc hệt như tia chớp rung động mãnh liệt, lúc này đôi mắt Diệp Trần tựa như đã biến thành đôi bảo thạch từ kim sắc, trông thật đáng sợ. Thật lâu sau, đôi mắt khôi phục về trạng thái bình thường, sinh mệnh từ trường cũng nội liễm dung nhập vào trong cơ thể, đứng người lên, thân thể tráng kiện cường lực của Diệp Trần không còn chút cơ bắp thừa thải nào, da thịt trơn bóng như bạch ngọc lại thập phần tinh tế, nhưng cũng không hề sinh ra chút cảm giác yếu đuối nào, ngược lại là một loại dương cương chi lực mà chỉ có nam nhân mới có, góc cạnh sắc sảo tựa như đao gọt búa chém vậy. Linh khu rốt cục đã đột phá đến thất giai rồi. Diệp Trần nắm thật chặt quyền, lực lượng trong người lập tức kích động bành trướng, cảm giác như tại đâu đó trong trái tim còn chiếm giữ một đạo bất diệt lực lượng, hình thành nên trung tâm của linh khu. Đối với linh khu cường đại, chân nguyên của Diệp Trần ngược lại yếu nhược đi rất nhiều, không đáng là gì, còn về phần khí lực thì Diệp Trần cũng có, bên trong mỗi một phần huyết nhục đều có khí lực, nhưng ngoại trừ luyện thể vương giả ra, những người khác đều có khí lực thuộc dạng bị động lực lượng, lực sát thương là có hạn, sự khôi phục sức khỏe cũng là có hạn mà thôi. Bất kể như thế nào, thất giai linh khu tựu vẫn là thất giai linh khu, đây là thứ mà lục giai linh khu không cách nào bằng được, linh khu tấn phong cũng khiến cho Diệp Trần bắt đầu muốn trùng kích đến tầng cảnh giới cao hơn. Cách chương.